Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, chúng ta cũng đã nhiều lần nói đến bộ nguyên tắc ứng xử ở Biển Đông. Và mới hôm thứ Năm thôi, thì Trung Quốc cùng với các thành viên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN thì công bố là họ đã thỏa thuận cái khung làm việc cho một cái bộ nguyên tắc ứng xử như vậy. Thì nội dung nó ra làm sao anh?
Vâng, trước hết chúng ta có thể sẽ phải phân biệt giữa hai cái gọi là DOC, tức là tuyên bố ứng xử, và cái COC là quy tắc ứng xử. Cái tuyên bố ứng xử đã được các bên đồng thuận từ năm 2002 lần, nhưng mà trong thực tế nó cũng không có một cái hiệu quả gì lắm, bởi vì đây là một cái văn kiện, nó không có cái tính cách cưỡng hành, tức là không có một cái hiệu lực về luật pháp. Cái mà chúng ta đang nói, tức là cái bộ quy tắc ứng xử vừa được Trung Quốc công bố đã thỏa thuận với lại 10 quốc gia thành viên của các nước thuộc Liên hiệp các quốc gia Đông Nam Á, ký kết ở Trung Quốc vào tuần vừa rồi.
Hình như là mới thỏa thuận cái khung làm việc thôi.
Thì đây là một cái sườn của cái bộ quy tắc ứng xử mà Trung Quốc và 10 quốc gia thành viên của ASEAN ký kết, hay là đúng ra là ký tắt vào một cái bản ghi nhớ. Thì trong đó thì có 4 quốc gia thành viên của cái Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á mà có những cái tranh chấp về vùng biển cũng như là chủ quyền của những một số các cái thực thể ở trong cái vùng biển Đông Nam Á này.
Bởi nghe cũng hơi lạ đúng không anh? Bởi vì chỉ có 4 nước đó thôi, tức là Malaysia, Việt Nam, Philippines với lại Brunei là có liên quan đến những cái tranh chấp chủ quyền ở trong Biển Đông thôi. Nhưng mà ASEAN, thành viên của ASEAN thì đến 10 nước lận. Vì sao các nước kia cũng phải thò bút ký vô anh chị?
Vâng, đây là một cái điều nó khá phức tạp và nó có tính cách kỹ thuật một chút xíu. Thật ra thì cái việc tranh chấp chủ quyền cũng như là lãnh hải ở vùng biển Đông Nam Á đó, nó có đến 6 quốc gia, trong đó có cả thêm Trung Quốc và Đài Loan nữa. Tuy nhiên, Đài Loan không phải là một cái nước thuộc Liên hiệp các quốc gia Đông Nam Á, và China, tức là Trung Quốc, lại là một cái nước tuy không phải là một cái quốc gia ở trong khối ASEAN, nhưng mà họ lại là một cái nước mà đang có những cái sự chiếm giữ ở nhiều cái thực thể ở trong quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và họ cũng là cái nước mà đang cầm trịch, tức là nước đang tổ chức một những cái hội nghị về cái bộ quy tắc ứng xử này.
Chẳng phải cái chủ trương của Trung Quốc lâu nay là chỉ đàm phán song phương mà thôi sao? Thế thì lấy lý do gì mà họ lại bây giờ muốn kéo các thành viên khác ở trong ASEAN vô trong những cái tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông nữa thưa anh?
Vâng, đây là một cái câu hỏi mà chúng tôi rất là mong muốn có được cái dịp trình bày để mà trước quý thính giả. Thứ nhất là khi mà công bố một cái dự thảo về cái bộ ứng xử trên Biển Đông đó, thì Trung Quốc nhắm vào các cái mục tiêu. Cái thứ nhất là đưa ra một cái khuôn mặt hòa bình của mình trước thế giới, có nghĩa là chúng tôi đang thảo luận với nhau, chúng tôi đang tìm cái cách để mà giải quyết những cái khác biệt, những cái xung đột với nhau một cách hòa bình. Thứ nhì là trấn an các cái nước mà đang có những cái tranh chấp chủ quyền là không, chúng ta sẽ cùng giải quyết ở trên cái mặt trận luật pháp, chứ không phải là dùng vũ khí, không phải là kẻ lớn hiếp người nhỏ vân vân. Và nó đồng thời cũng là một cái phương cách để bẻ gãy cái sự đoàn kết của ASEAN qua cái phương thức gọi là cái đàm phán song phương như Quốc Vinh hồi nãy vừa nói. Chúng ta đều biết rằng tuy là một cái khối 10 quốc gia, nhưng mà các cái nước thành viên trong ASEAN, mỗi người, mỗi nước có một cái quyền lợi khác nhau và họ làm việc theo cái nguyên tắc đồng thuận. Cho nên chỉ cần một trong số 10 quốc gia đó không đồng ý với một cái vấn đề nào đó thì cái vấn đề đó sẽ bị ngưng lại và có thể sẽ bị trì hoãn trong một cái thời gian dài. Và chính cái phương pháp này, tuy rằng là trên nguyên tắc nó nói có vẻ rất là lý tưởng, nhưng mà trong thực tế nó thường là một cái sự nghĩa là ngăn trở về mặt kỹ thuật cũng như là về mặt thời gian rất là lâu dài cho các nước thành viên. Một cái cách khác, một cái mục tiêu khác mà Trung Quốc cũng muốn đạt được trong cái việc mà công bố cái dự thảo COC này đó là họ nhằm để câu giờ để xây dựng hoặc mở rộng các thực thể đang chiếm đóng ở Trường Sa hoặc là Hoàng Sa, câu giờ để mở rộng thêm những cái căn cứ quân sự, xây những cái đường băng và có thể là phát triển những cái nhà máy hạt nhân ở trên những cái vùng này vân vân. Và cái lý do quan trọng nhất của Trung Quốc khi mà tung ra một cái công bố về cái bộ quy tắc ứng xử này là họ muốn loại bỏ Hoa Kỳ ra khỏi tranh chấp ở vùng Biển Đông. Bởi vì họ nói rằng là đây là những cái vấn đề trong vùng. Tôi đã nói chuyện với 10 nước khác ở trong vùng này rồi và anh không có cái cớ gì để anh xúa vô cái chuyện này cả.
Nhưng mà COC mặc dù là chưa có thành hiện thực mà các bên, tức là giữa Trung Quốc và các nước trong ASEAN chỉ mới đồng ý với nhau về cái khuôn khổ để mà dẫn đến cái thương thảo cho COC hoặc là dẫn đến cái chuyện thỏa thuận cho COC. Nhưng mà như nãy anh nói đó, đứng về mặt kỹ thuật đó, thì cái DOC, tức là thỏa thuận về cái chuyện là cần phải có cái COC, có nghĩa là quy tắc ứng xử về tranh chấp ở Biển Đông, thì cái DOC là nó không có cưỡng hành, nó không có cái ý nghĩa về mặt pháp lý, nó không có sự ràng buộc. Nhưng mà bây giờ cái khuôn khổ cho COC thì có tính ràng buộc hay không anh?
Vâng, cái đây theo lời của phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì họ chỉ dựa trên những cái khung này để làm việc, chứ nó chưa có cái tính cách cưỡng hành, nó chưa có cái tính cách như là một cái hiệp định quốc tế mà các bên ký kết sẽ phải tuân thủ, và do đó nó mới chỉ là một cái khung mà đưa ra để các nước dựa trên đó mà có thể tiếp tục thảo luận hoặc là tiến đến một cái sự đồng nhất mà thôi. Chúng ta cũng biết rằng là cái cuộc thảo luận về cái vấn đề COC này nó đã tiến hành 10 năm rồi, chứ không phải là mới đây, nhưng mà cái tiến bộ nó rất là chậm chạp, hoặc là có khi nói là không có tiến bộ nữa là khác, vì các cái nước không có đồng nhất với nhau. Cho nên người ta khi mà nghe Bắc Kinh công bố là ok, các bên đã đồng thuận ở trên một cái căn bản chung, các cái nguyên tắc để tiến tới một cái bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông đó, thì người ta đặt cái câu hỏi là có thể tin Trung Quốc được hay không? Thì có những cái người nhà bình luận có những cái ý kiến khác nhau. Tuy nhiên cá nhân của chúng tôi thì chúng tôi thấy hơi có những cái câu hỏi hoặc là một cái sự nghi ngờ về cái điểm này.
Nhưng mà cái câu hỏi đó cũng có thể đặt với các nước thành viên trong ASEAN nữa, chứ đâu có riêng gì đối với Trung Quốc, thưa anh. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là các nước thành viên trong ASEAN thì luân phiên làm chủ tịch của cái khối này. Hiện tại vị trí chủ tịch của ASEAN đang nằm trong tay Philippines. Thì Philippines là một trong những nước có can dự đến những cái tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông. Bây giờ giả dụ như đến cái lần sau, một nước nào đó thì không có dính dáng gì tới chuyện
không
Biển Đông hết
là Việt Nam, yeah.
Và họ làm chủ tịch của ASEAN thì cũng đâu có tác động gì đến trong vấn đề này được đâu.
Vâng, nó có những cái ảnh hưởng có thể gọi là gián tiếp nhưng là rất là quan trọng. Chúng ta thử lấy một cái thí dụ điển hình vào năm 2012 khi mà Campuchia là cái nước đóng vai chủ tịch của cái chủ tịch luân phiên của cái khối ASEAN năm đó, và chính vì cái đề nghị của Campuchia là không có đưa cái vấn đề Biển Đông vào nghị trình, thì năm đó hoàn toàn người ta thấy trong cái thông báo chung nó không có vấn đề Biển Đông. Và có đó là một cái chiến thắng ngoại giao của Trung Quốc khi mà áp lực đối với Phnom Penh để mà không đưa cái vấn đề Biển Đông vào nghị trình. Năm nay cũng vậy, năm nay là Philippines là cái quốc gia chủ tịch luân phiên của ASEAN. Và như chúng ta đều biết, từ khi đắc cử tổng thống hồi tháng 6 năm ngoái thì ông Duterte đã chuyển hướng ngoại giao và đã tỏ ra khá thân mật đối với Bắc Kinh, mặc dù là cái người tiền nhiệm của ông là tổng thống Bernardino Aquino đã chiến thắng vẻ vang trong cái việc mà kiện Trung Quốc ra tòa về cái vấn đề như là công ước quốc tế về luật biển, và đã thắng. Như vậy thì có nghĩa rằng là với cái sự tiến gần hơn, với cái sự nồng ấm hơn về ngoại giao giữa Manila và Bắc Kinh, với một cái lời hứa hẹn trên 1 tỷ đô la viện trợ hoặc là đầu tư của Trung Quốc vào Philippines đó, thì người ta thấy có thể là ông Duterte sẽ đặt cái quyền lợi kinh tế của đất nước lên trên những cái vấn đề nguyên tắc về hoặc là về cái sự chấp hành về công ước quốc tế về luật biển vân vân. Và do đó với tư cách chủ tịch hiện tại của cái khối ASEAN thì cái vấn đề Biển Đông có thể làm nhẹ bớt, bởi vì đó là cái quyền lợi của Philippines trong cái giai đoạn này.
Nhưng mà cái phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế ở La Hague đã đưa ra rồi, Cho nên là cho dù ông Duterte vì quyền lợi riêng của Philippines không muốn lôi chuyện này ra nữa, nói thẳng ra là không có muốn làm khó dễ Bắc Kinh trong vấn đề này, thì cái phán quyết đó nó vẫn hiện hữu mà thưa anh. Cho nên là các nước khác, có khi Việt Nam hoặc là các cái nước liên quan khác, Malaysia, Brunei, họ có thể cũng viện dẫn cái phán quyết của tòa cho những cái thương thuyết nếu có sau này về những cái tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc.
Vâng, người ta cũng hiểu là như vậy, và cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế vẫn còn đó và nó có hiệu lực, chứ không phải là chỉ vì Philippines làm ngơ cái chuyện đó mà nó sẽ trở thành con số 0. Thưa quý vị, có lẽ là chúng ta cũng biết rằng là ông Duterte từ sau khi hội nghị ở Bắc Kinh ngày 14, ngày 15 vừa rồi đó, và về cái vấn đề là một con đường, một vành đai mà như chúng tôi đã có dịp trình bày của quý vị trong tuần trước đó, thì ông đã tiết lộ một cái tin quan trọng, đó là Trung Quốc dọa đánh Philippines nếu mà Philippines tiến hành cái việc khai thác dầu ở trong cái vùng lãnh hải của họ. Vì cái vùng đó là cái vùng đang tranh chấp giữa hai nước. Thì bởi vì cái lời đe dọa này mà chính ông Duterte tiết lộ đó, thì tối cao pháp viện của Philippines đang tính chuyện là đem Bắc Kinh ra tòa vì đe dọa chiến tranh. Vâng vâng. Thì dĩ nhiên nó có nhiều cái phức tạp giữa chính trị, ngoại giao và cái quyền lợi kinh tế của các quan hệ song phương. Nhưng mà người ta ai cũng biết Trung Quốc đang áp dụng một cái chính sách gọi là bẻ đũa từng chiếc, chứ không, họ không thể bẻ từng bó đũa hoặc là nguyên một bó đũa được. Và do đó cái sự công bố cái khung sườn hay là cái dàn những cái nguyên tắc căn bản của cái gọi là bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông này cũng nhằm vào những cái mục tiêu xa đó như tôi đã trình bày ở phía trên.
Trong lúc này thì xem chừng như Hoa Kỳ vẫn tiếp tục khẳng định sự hiện diện, khẳng định cái ảnh hưởng của họ ở tại Biển Đông, hay chúng ta cũng có thể nói rằng là tìm cách để mà phủ nhận cái ảnh hưởng cũng như là những cái việc mà Trung Quốc đang thực hiện ở Biển Đông. Và một trong những cái động thái gần đây nhất là đưa một cái chiến hạm đến cái khu vực đảo Vành Khăn, thì không hiểu là Trung Quốc có phản ứng gì, thái độ của Trung Quốc như thế nào anh?
Vâng, đây là một cái tín hiệu mà nhiều người có thể diễn dịch bằng nhiều cách khác nhau kể từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống vào hồi đầu năm nay. Người ta thấy rằng là có thể Hoa Kỳ đang áp dụng một cái chính sách giải kết về kinh tế và ngoại giao đối với cái khu vực Đông Nam Á, bằng cớ là ông đã hủy bỏ cái gọi là cái hiệp ước hợp tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP. Nhưng mà một cái mặt khác, người ta lại thấy những cái sự vận động hoặc là những cái dấu hiệu nó trái ngược lại. Thí dụ như là cái khu trục hạm USS Dewey mới vừa ngày 15 vừa rồi đó, thì họ đã đến trong cái phạm vi giới hạn 12 hải lý của các cái thực thể ở Biển Đông, mà gần nhất là cái đảo Vành Khăn, tức là đảo Mischief do Trung Quốc đang chiếm giữ, và đi ngang qua đó. Trung Quốc coi đây là như là một cái hành động khiêu khích và có thể nó gây thêm căng thẳng hơn. Tuy nhiên Hoa Kỳ lại căn cứ vào cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế và cho những cái thực thể này không có cái tư cách là một cái hòn đảo, và do đó họ không có cái quyền quản lý gì cả trong cái phạm vi 12 hải lý. Do đó họ chỉ đi ngang qua và theo cái mà Hoa Kỳ vẫn luôn luôn nhắc nhở, đó là quyền tự do hàng hải của họ. Và đây là một cái quyền tự do hay là một cái quyền lợi cốt lõi hay là một quyền lợi rất là quan trọng của Hoa Kỳ. Và do đó họ vẫn tiếp tục thực hiện những cái cuộc tuần tra hoặc là những cái cuộc du hành xuyên qua những cái vùng đó mà không vi phạm cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế về Công ước Thế giới về Luật Biển năm 1982.
Đây rõ ràng là cái vòng luẩn quẩn, phải không thưa anh Lưu Dân? Bởi vì như phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Trung Quốc khi mà đưa ra cái phản ứng trước việc Hoa Kỳ điều khu trục hạm USS Dewey đến đảo Vành Khăn, thì ông ta nói rằng là, quý vị thấy không, đó là cái lý do tại sao mà Trung Quốc cần phải củng cố cái khả năng quân sự ở trong khu vực. Mà chúng ta cũng nhớ rằng là ông chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Hàn cũng nói một câu ý hệt như vậy. Đó, những cái tập trận quân sự, rồi những cái đe dọa, những cái khiêu khích của Nam Hàn và của Hoa Kỳ ở bán đảo Triều Tiên. Cho nên là chúng tôi cần phải nhanh chóng làm thế nào thủ đắc được vũ khí nguyên tử.
Mỗi bên đều có những cái quan điểm của họ, và dĩ nhiên là tùy theo cái quyền lợi của quốc gia cũng như là liên hiệp các cái quốc gia đồng minh của họ ở trong vùng mà thôi, thưa anh Quốc Vinh. Tại vì Hoa Kỳ vốn duy trì cái sự hiện diện của họ ở Thái Bình Dương, cả miền Đông và miền Tây Thái Bình Dương từ hai thế kỷ nay rồi. Và Hoa Kỳ được coi như là một cái cường quốc hải quân số 1 của thế giới bây giờ, và còn rất là lâu các nước khác mới có thể theo kịp được. Và họ không muốn mất cái ưu thế đó, và họ cũng không muốn suy giảm cái ảnh hưởng của họ đối với các nước đồng minh trong vùng như là Nhật Bản, như là Nam Hàn, như là trước đây là Phi Luật Tân, và bây giờ thì có cả, và cả Úc và cả New Zealand và Indonesia, Singapore nữa. Cho nên họ không muốn mất cái vị thế, họ không muốn mất cái sự hiện diện của họ, và đặc biệt là không muốn mất những cái quyền lợi hàng hải của họ trong cái khu vực này. Chúng ta nên nhớ cái khu vực này là cái khu vực luân chuyển hàng hải trị giá đến 5 tỷ Mỹ Kim một năm, và nó chuyên chở 1/3 tổng số hàng hóa thế giới. Do đó ai kiểm soát được cái vùng biển này có nghĩa là có một cái ưu thế rất là mạnh về mặt kinh tế. Trong khi đó cái luận điểm của Bắc Kinh cũng vậy. Hoa Kỳ không có một cái vai trò gì trong này hết. Những cái chuyện mà trong vùng thì chúng tôi tự giải quyết được với nhau. Và cái vùng biển mà họ gọi là cái đường lưỡi bò chín đoạn là từ hồi tổ tiên của tôi để lại, chứ không phải là của ai hết. Và chúng tôi có những cái quyền làm bất cứ những cái việc gì trên cái vùng lãnh hải hoặc là cái lãnh thổ của chúng tôi theo cái luật pháp cho phép. Và do đó cái cuộc cãi cọ này chúng ta sẽ không biết kéo dài đến thế kỷ thứ mấy mới chấm dứt.
Chúng tôi cũng được tin là một trong những thượng nghị sĩ có nhiều ảnh hưởng của Hoa Kỳ là ông John McCain, thì nghe đâu trong tháng 6 sẽ viếng thăm Úc, và một trong những cái đề tài chính trong các cuộc hội đàm với giới lãnh đạo ở Úc là vấn đề Biển Đông. Nói thẳng ra là làm thế nào đó có thể tăng cường những cái hoạt động cùng với Hoa Kỳ ở trong cái khu vực Biển Đông.
Vâng, trên cái tờ báo phát hành toàn quốc The Australian phát hành vào ngày thứ 6, thì chính Ngoại trưởng Julie Bishop cũng có nêu cái vấn đề này. Bà nêu lên cái sự quan ngại là các nước Á Châu đang chạy đua vũ trang để mà có thể bảo vệ những cái quyền lợi của mình trong đó, và điều này khiến cho cái tình hình an ninh khu vực trở nên nó nóng hơn. Có thể trong cái chuyến thi thăm của thượng nghị sĩ John McCain nó có liên hệ trực tiếp đối với những cái quan ngại của Úc về vấn đề này, và cái vị trí của Úc trong cái xung đột hoặc là tranh chấp có thể xảy ra trong vùng đó như thế nào. Chúng tôi vâng rất là mong đợi một cái gì nó rõ ràng hơn để có thể cùng hầu chuyện với quý vị trong kỳ tới.
Cảm ơn nhà bình luận Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.